chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trong vai một trung đội lính dù Mỹ trên chiếc GMC cũ, nhằm thẳng cổng chi khu lao tới. Trung đội của Linh đã diệt được nhiều tên giặc, nhưng do quá sơ suất, Linh và Thúy đã bị bắt. Tên Kiều thoát chết trong trận vây giáp ấy. Liệu Linh và Thúy có về được tới cứ an toàn? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan.
Từ trong đám lính, một tia đèn pin trắng như thép chảy xoáy vào mặt anh. Linh bất giác nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt, bộ mặt Kiêu đã hiện ra, kề sát mặt anh. Một bộ mặt vừa kinh hoàng, vừa đắc chí. Tự nhiên Linh hơi lùi lại. Nó còn sống thật ư? Cái miệng mỏng như lá lúa của nó đang nhếch ra, vòng băng trắng bện cục ở thái dương. Linh nghiến răng nhao người lên trong sự tức giận tới ngột ngạt. Một quả đấm khá nặng đánh bật anh trở lại. Linh loạng choạng ngã xô vào Thúy. Máu ở đôi mắt anh trào ra. Anh lại trực nhào lên. Thúy giữ chặt anh lại. Các người không được đánh anh ấy như vậy. Đánh tôi đây nè. Thúy không được nói như vậy. Linh quắc mắt. Kêu bật cười thành tiếng. Mày bao giờ cũng khác người, Linh ạ. Rồi tao sẽ cho mày khác, khác hẳn cho mà xem. Tao đợi mày suốt từ tối đến giờ, đâu có phải để mày làm bộ anh hùng trước mặt người đẹp. Đáng lẽ, với cái vết gãi của mày, tao có thể bỏ về uống cà phê chơi, nhưng tao đã nán lại đón mày. Cái số tao với mày là phải gặp nhau kia, Linh ạ. Linh nhìn lướt trên đầu nó khinh bỉ. Mạch máu ở thái dương anh đập mạnh. Kiều hất hàm hỏi Thúy. Sao? Đồng chí bí thư chi bộ. Theo đồng chí thì thằng này nên sống hay nên chết? Tôi cho đồng chí toàn quyền được quyết định số phận của nó. Đủ đê tiện. Thúy bật lên. Ha ha. Kiều cười chóe lên. Thật là câu nói nửa miệng của các đồng chí nhà tôi. Kẻ yếu thế bao giờ cũng nói mạnh. Thôi được. Bây giờ xin hai vị đi cho. Ta sẽ có dịp để chuyện trò với nhau. Chói nó lại. Hắn quát lính. Chói thằng cộng sản Bắc Kỳ này thôi. Còn đàn bà con gái nên mềm tay. Trong khi bọn lính chói ghì hai cổ tay Linh, thằng Kiêu lượn vè vè xung quanh, nói xùi cả bọt mép. Các đồng chí tưởng cứ tiến công là chiến thắng sao? Ngu! Ngày mai ở đây, đại quán này, sẽ không có gì thay đổi. Không có ngừng bắn, không có hòa bình gì hết trọi. Thằng nào trong số các đồng chí còn sống sót, xin mời cút về rừng cho. Cứ tiếp tục cái đời sống chui, sống nhủi. Tất cả vẫn là của chúng tao. Còn mẹ các đồng chí, nói hồng chịu nghe, đồ ngu. Linh thấy tanh tanh lờm lợm trong cổ. Anh nhăn mặt như hít phải khí độc. Mới có ít ngày mà nó đã thay hình đổi dạng nhanh đến thế. Giá đấm được một quả vào cái mồm nhầy nhụa của nó. Linh giớn mạnh ngực. Kiêu nhảy lùi lại. Ý, định giờ cho gì hả, người anh em? Cứ để dành đó, sẽ có lúc được xài tới. Tao không hiểu người mẹ nào đã đẻ ra mày. Một thứ thịt thối không hơn không kém. Linh gằn giọng. Thằng phản bội tím mặt lại. Hắn định lồng lên, nhưng va phải ánh mắt khinh bỉ của Thúy. Hắn cười nhạt. Dẫn đi. Đi đâu, anh Chín? Một tên lính rụt rè hỏi. Kiều dùng mình một cái, nhớn nhác nhìn về phía chi khu lúc ấy, chỉ còn lại những tiếng nổ lép bép. Về căn cứ sư 5, cứ ở tạm đó. Còn bọn em? Về đâu thì về. Bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Linh, hắn bỗng nổi đóa lên. Linh bật cười to một tiếng. Anh Út nói đúng quá. Phải biết nhìn thấu suốt vào mắt kẻ thù. Rõ ràng sau cái vẻ say máu bề ngoài, thằng Kiêu đang hoảng loạn thực sự. Chính nó đang run sợ. Đi, cười gì ông nội? Một thằng dân vệ mặc đồ đen thúc mạnh bắn súng vào lưng Linh. Giọng nói ngờ ngợ quen quen. Linh định ngoái lại nhìn, nhưng lại bị dúi thêm cái nữa. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay ứ máu của Linh có vật gì sắc cạnh vừa đặt vào. Chút nữa, Linh kêu lên sừng sốt. Một mảnh tôn còn nóng. Người lính đó đã beng bét lảng ra đường. Linh đã nhận ra cái đầu tóc xoăn lồng bồng và cái dáng đi nép nép. Thảm, út thảm rồi. Linh nắm chặt mảnh tôn có cái cạnh giam giáp trong tay. Thôi, đi lẹ lên. Kiều vội vã sụp. Đi 2-3 thằng thôi, còn lại về tua hết. Từ giờ tới sáng, ráng mà thức, nếu không muốn bị chúng nó ăn họng. Hắn châm một điếu thuốc lá, và từ lúc đó, hắn nín thít, không nói thêm một câu nào nữa. Thúy đi trước anh, chân không giày dép. Cái dáng nhỏ nhắn của chị bước siêu vẹo trên đường đá sỏi. Đến lúc này mới nhận ra, chị không còn mặc chiếc áo dài màu hồng ngọc nữa. Chị lại trở về với bộ bạ ba đen bình dị hàng ngày. Chị đi chậm chậm, như có ý chở anh đi sát lên. Thỉnh thoảng, Thúy lại vấp một cái, chúi người đi. Linh xót xa lòng dạ. Thà chỉ mình anh xa vào tay chúng. Chúng nó sẽ tra tấn, sẽ giày xéo làm nhục cô ấy. Thằng Kiêu chắc sẽ không từ một thủ đoạn dã man, hèn hạ nào. Nhìn dáng hình mảnh mai của Thúy đi giữa những chiếc mũ sắt lầm lì, một niềm thương yêu vô hạn tràn ngập lòng anh. Rất có thể chốc nữa, trước lúc bình minh, trước ngày hòa bình đầu tiên, chúng nó sẽ bắn mình. Mình vẫn chưa nói được điều ấy với Thúy. Liệu Thúy có hiểu những điều mình đang nung nấu không? Thúy ơi! Linh nuốt nước bọt đã khô cứng trong miệng, bước dấn lên. Thằng lính đi sau chẳng nói chẳng rằng, nắm tóc anh kéo giật trở lại. Giữa hai người vẫn là một khoảng cách khá dài. Thúy vẫn bước những bước ngắn, chập chờn, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn anh. Hình như chị sợ, nếu lãng đi phút nào, chúng sẽ lén mang anh đi mất. Miếng tôn nhỏ vẫn nằm nóng bỏng trong lòng bàn tay sưng tấy của Linh. Nãy giờ, anh quên không để ý đến nó. Một tia hy vọng bỗng cháy bùng trong tâm trí anh. Không, Thúy nhất thiết phải sống, phải thoát khỏi nơi đây. Thúy không thể chết vì mình, vì cái sơ sẩy ngu ngốc của mình được. Ngày mai, Thúy còn bao nhiêu công việc? Cả mình cũng không thể chết một cách ngớ ngẩn như thế này. Sợi dây cước bện bằng ngón tay út, thít chặt, làm anh cử động rất khó khăn. Không bỏ lỡ một giây, Linh dùng mấy ngón tay đã tê cứng cặp miếng tôn, khe khẽ, cứa sợi dây trói. Linh cố tình đi chậm lại. Sắp đến cây cầu rồi. Anh ngẩng mặt đón ngọn gió sông mát rượi thổi về, thấy người khỏe khoắn hẳn lên. Phải hành động gấp. Trước mặt Linh đã là cây cầu sắt dài. Bên kia cầu là căn cứ của sư đoàn 5 rồi. Linh nghiến răng, cứa mạnh một nhát. Những sợi cước li ti trên cổ tay Linh lần lượt đứt rời ra. Một giọt mồ hôi to tướng chảy xuống sống mũi anh. Bụp, sợi dây cước to đứt rời ra. Linh nắm kín lấy chỗ dây đứt ấy. Máu đã chảy đều hơn. Anh khe khẽ ngọ nguậy mấy đầu ngón tay. Tất cả chỉ có 4 thằng. Chúng nó đi kèm chặt Linh vào giữa. Thằng Kiêu đi sau cùng. Xung quanh vắng không một bóng người. Phía dưới, dòng sông màu xanh đen chảy hờ hững. Tốt rồi, chỉ cần Thúy hành động nhanh và thật ăn ý. Tới giữa cầu, Linh giả vờ vấp mạnh một cái, ngã khuỵu xuống rên rỉ. Thằng lính đi bên cạnh, đá phốc vào lưng anh. Đứng dậy, ông nội. Vờ vịt hả? Thằng đi sau rộng cho Linh một báng súng. Thúy hoảng hốt chạy lại, giọng đầy nước mắt. Anh Tám ơi, anh Tám. Linh càng rụi xuống, bọn lính đứng bâu xung quanh Linh, định xốc anh dậy. Thấy dồn cục, Kiều hầm hầm chạy lên. Cái gì? Sao lại dồn cục ở đây? Thúy hất đầu lên giọng rắn rỏi. Các người không được hành hạ anh ấy. Các người phải để cho anh ấy nghỉ một chút. Kiều lại nhếch miệng cười, tung tung khẩu súng trong tay. Nghỉ nghiếc gì, coi chừng nó giả đò đó. xốc cổ nó dậy. Lùm xùm ở đây chết chùm bây giờ. Lôi nó đi. Linh nhăn nhó dựa vào thành cầu đứng dậy. Mắt anh gườm gườm nhìn Kiêu. Lập vập đi được mấy bước, Linh lại quỵ xuống. Tiếng rên bị nén trong lồng ngực. Thúy đứng thẳng người trước mắt Kiêu, quắc mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Nghe đây nè, một là bắn luôn chúng tao ở đây, hai là để cho ảnh nghỉ một chút. Kiêu gật gật đầu nhìn Thúy, cười đều giả, tay vẫn tung tung khẩu súng. Hắn tựa người vào thành cầu, quay mặt ra sông huýt gió. Linh vẫn gập bụng rên rỉ, anh hé mắt tìm chân thằng Kiêu. Ngay cạnh anh là hai cẳng chân lòng khòng của thằng lính áp giải. Làm thằng này trước, Linh hít một hơi đầy lồng ngực, rồi bất ngờ đưa tay tóm cả hai cái cẳng chân ấy hất mạnh lên. Thằng lính bị nhấc bổng khỏi mặt cầu, quật mạnh lưng vào thành sắt, rú lên một tiếng, rồi chới với, rớt xuống sông. Nhảy, Thúy! Linh hét to và lao người húc mạnh đầu vào lồng ngực thằng đứng sau. Thằng này cũng hực lên một tiếng, làm khẩu súng văng xuống sông và ngã bổ ngửa vào thằng đứng bên cạnh. Cả hai thằng ngã chồng lên nhau, đập đầu vào thành cầu sắt. Nhanh như cắt, Linh nhào tới chỗ thằng Kiêu. Thằng này đang loay hoay mũi súng, chưa dám bắn vào ai. Một viên đạn xẹt qua trên tóc Linh. Anh ngồi thụp xuống, lia một vòng chân, làm thằng Kiêu loạng choạng suýt ngã. Anh vừa chồm lên, tóm lấy cổ hắn, thì thằng lính đằng sau đã dậy được, ôm lấy cổ anh vật ngửa xuống. Kiêu đưa họng súng lên. Choang! Thúy vừa kịp nhặt cái mũ sắt ném mạnh vào tay hắn. Viên đạn bật vào thành cầu tóe lửa. Linh chưa kịp vùng dậy, thằng Kiêu đã xô vào. Hai người ôm cứng lấy nhau, lăn lộn trên mặt cầu. Khẩu súng của hắn và miếng tôn của anh đều văng đi đâu mất. Bỗng Thúy la to. Đằng sau, anh Tám! Linh kịp nhận ra thằng lính thứ hai đang lóp ngóp bò dậy chụp khẩu súng. Anh nghiến răng, ôm sốc thằng Kiêu lên quay mạnh. Đôi giày đang tròi đạp của hắn đập bốp vào mặt thằng lính. Thằng này ôm mặt, ngã dúi vào thành cầu sắt. Tiện đà, Linh quăng mạnh thằng Kiêu xuống sông. Nhưng hắn vẫn bám nhằng nhằng lấy anh, không sao dứt ra được. Giữa lúc đó, Thúy đang vật lộn với thằng lính đã ôm cổ anh lúc nãy. Thằng lính đang dồn Thúy vào sát thành cầu. Linh muốn gỡ thằng Kiêu để giúp Thúy một tay. Nhưng thằng Kiêu đang gầm gừ, cố luồn tay móc vào mạng sườn anh. Linh vừa nắm cứng được cổ tay hắn, đã thấy thằng lính rú lên, ôm quần chạy thục mạng. Nhảy đi, Thúy, chờ ở Cù Lao Mía. Và Linh lấy hết sức ôm cả thằng Kiêu lăn qua thành cầu. Mặt nước đen ngòm, há miệng nuốt chừng cả hai thân hình. Linh còn kịp nghe thấy một tiếng khác nhỏ hơn. Hay lắm, Thúy đã nhảy rồi. Vậy chỉ còn phải giải quyết đống thịt thối này. Linh siết cứng lấy thằng phản bội, chìm sâu xuống nước. Sông nước quê hương đang ào ạt vỗ vào da thịt anh. Dòng sông quen thuộc, đã bao lần anh bơi đi lặn về. Anh bỗng thấy hoàn toàn tỉnh táo. Bằng một cái luồn khôn ngoan, anh gỡ được vòng tay thằng Kiêu. Anh chuyển ngang người trong lòng nước, kẹp chặt lấy cổ nó, ấn xuống. Thằng Kiêu thở ung ục, chân tay quẫy đạp loạn xạ. Cả hai người từ từ nổi lên. Thằng Kiêu cắn cấu dữ dội vào hai bàn tay Linh. Không ăn thua gì đâu, con ơi. Mày sẽ phải đền tội. Linh quẫy mạnh chân. Họ lại từ từ chìm xuống. Bỗng nhói một cái ở bẹ sườn. Linh nới lỏng tay ra. Thằng Kiêu vùng ra khỏi Linh, làm nước xoáy tròn trước mặt anh. Cái đế giày của hắn đang bay lên. Linh vội dướn theo tóm chặt lấy nó, kéo dịt xuống. Bụp, cái mũi giày cứng như sắt đạp mạnh vào đầu Linh tê dại. Mắt anh quáng lên. Linh bặm môi bè trẹo bàn chân nó sang một bên. Chỗ hai người vật lộn, tiếng nước sủi kêu ủng ục. Linh bắt đầu thấy hụt hơi. Hai tay anh ù đặc, nhức nhối như có chiếc đũa thuốn vào. Đôi giày cao cổ như hai quả tạ làm Linh cử động vướng víu. Khéo không lại chết cả hai bây giờ. Giáng lên chút nữa, nó đuối lắm rồi. Anh ngoắc tay vào dây lưng nó kéo mạnh. Thân hình thằng Kiêu tuột nhanh như một khúc gỗ. Miệng hắn há hốc, mắt trợn ngược lên. Vừa tầm, Linh kẹp hai chân lên cổ hắn, siết chặt lại. Đầu Kiêu ngúc ngoắc giữa hai cổ chân anh. Hai người lại từ từ nổi lên. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Linh vội hít một hơi dài. Ngọn gió mát thổi lướt trên sóng ào ào vào mặt anh từng đợt. Linh buông chân, định lôi thằng Kiêu lên, kết liễu cuộc đời phản bội của nó. Thì ngay lúc đó, có nhiều tiếng chân chạy thình thịch trên mặt cầu. Những tia đèn vun vút phóng xuống sông. Một tràng đạn cắm xuống nước chiu chiu, búp búp, làm tung nước quanh người Linh. Bọn địch trên cầu la hét âm ĩ, thi nhau nhảy tạc đạn xuống nước. Một trái tạc đạn nổ ục ở chân cầu. Trái thứ hai nổ ngay chỗ Linh và thằng phản bội, vật lộn. Linh muốn vỡ tung lồng ngực. Bụng tức anh ách, như bị đá vào bạc mỡ. Cả người anh nổi phình lên. Lúc anh quay sang thằng Kiêu, thì hắn đã bị trôi vuột đi từ lúc nào. Củ lao Thạnh Quới còn gọi là củ lao mía, vì nó trồng toàn mía. Mía trải xa bát ngát như rừng. Đến mùa mía ngọt, từ hai bên bờ nhìn vào, thấy cả củ lao là một màu xanh man mát với những thân mía vươn lên thẳng hàng. Gió trướng từ biển thổi về, cả rừng mía lao sao cọ lá vào nhau như một giai điệu mượt mà trong âm hưởng trầm hùng của dòng sông Sài Gòn. Những ngày tháng gian nan, rừng mía thành căn cứ của cách mạng. Những thân mía mọc dày, ken xít vào nhau, bao bọc, che chở cho những người con gái, con trai quê hương bám đất giữ làng. Ban ngày, họ ngồi kín trong lòng mía. Ban đêm, từ rừng mía bươn về các thôn ấp, nhen lại ngọn lửa phong trào. Kẻ địch kìm kẹp gắt gao, phong tỏa kinh tế, mía trở thành nguồn lương thực chính. Mùa khô lại mùa mưa, rừng mía vẫn vững vàng trải qua những đợt càn quét đốt phá của địch. Hết thiết xa vận đến trực thăng vận, hàng bầy trực thăng lồng lộn quạt gió trên những đám mía. Tóc mía tả tơi, nhưng những thân mía vẫn ken đặc xoắn xuýt vào nhau. Lửa cũng không thiêu cháy được mía. Sau những lần địch dội bom xăng thiêu hủy, cả rừng mía rũ xuống héo khô. Nhưng chỉ một cơn mưa đầu mùa, mía lại lanh tanh vươn thẳng những mầm non. Dáng mía dịu hiền lại chở che cho hết lớp người này tới lớp người khác. Năm tháng trôi qua, mía đã ôm ấp bao nhiêu người con ngã xuống trong lòng mình. Nhưng lửa phong trào vẫn âm ỉ cháy trong lòng đất, lòng dân, trong gọng sắt kẻ thù. Linh nằm gục dưới chân một đám mía. Suốt mấy giờ vật lộn với sóng nước, với đòn thù đã làm anh kiệt sức. Linh đã bỏ tới đây lúc nào, anh không nhớ nữa. Các khớp xương trong người anh như bị tháo rời ra. Chân cứ đi xuống cát, không sao nhấc lên được. Anh nằm xoài trên cát, bất động, hai mí mắt nặng nề, nhắm nghiền. Một chùm hòa châu lừ lừ trôi xuống, làm cả rừng mía sáng bạc lên. Ánh sáng ngày càng chói lòa, làm Linh hơi tỉnh lại. Mình đang ở đâu thế này? Mình đang tỉnh hay mơ? Trong tai anh vẫn còn lùng bùng tiếng tạc đạn nổ. Lá gì giam giáp, buồn buồn cọ vào cổ, vào mặt anh. Linh chập chờn nhận ra những thân mía thẳng vuốt, lá mía nhọn hoắt, in trên nền trời bàng bạc ánh hỏa châu. Mía, củ lao mía, củ lao Thạnh Quới đây rồi. Cuối cùng, mình đã về tới đây. Thế còn Thúy? Thúy đâu? Linh chống tay ngồi dậy, nhưng anh lại bùn rùn, nằm vật xuống. Tay anh chạm phải một thân mía mập mạp. Linh lết tới, ghé miệng cắn vào thân mía. Cái vỏ giòn tan vụn trong miệng anh. Một thứ nước xanh xánh ngọt ngào làm mềm cặp môi bầm dập của anh. Linh tê mê uống mãi dòng nước ngọt diệu kỳ đó. Anh lại ngả người xuống và mệt mỏi thiếp đi. Một làn gió mát lạnh phả vào trán anh. Linh tỉnh dậy. Từ trên cao vòi vọi, một ngôi sao xanh đầu tiên đang nhấp nháy nhìn anh. Dưới nó một chút, mảnh trăng mọc muộn như một nét cười bâng quơ treo lơ lửng giữa không gian mênh mông. Ngay chân anh, sóng vẫn mơn man vỗ vào bờ cát. Linh chớp mắt, ngọn gió mát rượi vẫn vuốt ve khuôn mặt anh. Linh mở to mắt và đến lúc đó anh mới nhận ra đôi mắt Thúy đang đăm đăm nhìn anh. Chị cầm chiếc khăn rằn dấp nước, dịu dàng, chườm lên trán Linh. như một sự tất nhiên phải xảy ra. Linh nằm im, nhẹ nhẹ mỉm cười. Thúy hỏi nhẹ như tiếng sóng. Anh tỉnh lại rồi, chúng nó đánh anh có đau lắm không? Linh khẽ lắc đầu. Còn Thúy? Dạ, không. Thúy đỡ anh ngồi dậy nhé. Giọng Thúy thoáng một nét ngại ngùng. Linh nhìn Thúy không trả lời. Đêm nay trăng đẹp quá, hương mía cứ thoang thoảng đâu đây. Anh có thể tự ngồi dậy được rồi, nhưng anh vẫn muốn nằm như thế này. Nằm mãi trong bốn bề sóng nước, và cạnh anh là dáng ngồi dịu hiền của Thúy. Thúy ơi, em có biết lúc này tôi đang ao ước điều gì không? Đừng thẹn nhé. Tôi vô cùng muốn được nằm thế này và gối đầu vào lòng em. Thúy. Dạ. Cô gái mở to đôi mắt đợi chờ. Linh thấy sợ hãi trước tiếng dạ đó. Anh ngồi dậy, xoay người lại, vụt đầu xuống nước. Nước bắn tung tóe lên cổ, lên vai anh. Linh muốn đứng thẳng dậy, nhưng mắt anh hoa lên, làm anh lảo đảo. Anh làm sao thế? Thúy cuống quýt hỏi. Không, tôi khỏe hẳn rồi, Thúy ạ. Mấy anh đánh giỏi quá, cái chi khu đã sập nát hết. Thằng Kiêu chết rồi hả anh? Linh lặng đi một chút, rồi lại vụt đầu xuống nước. Anh không thể trả lời câu hỏi đó. Thằng phản bội đã vụt khỏi tay anh. Nó chưa chết đâu. Thúy hãy tha lỗi cho tôi. Chắc chắn rằng những ngày tới, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ còn diễn ra quyết liệt và gay gắt. Tôi sẽ còn dịp gặp lại nó. Có tiếng máy bay lên thẳng phành phạch ở phía chợ. Thỉnh thoảng ở đó lại rội lên một tiếng nổ. Cả hai người đều chăm chú nhìn về hướng đó. Âm thanh ấy đã kéo họ trở về với hoàn cảnh thực tại. Tôi định thế này, anh Tám. Thúy nói. Anh yếu quá rồi. Anh xuông xuôi về chỗ chú Út nghỉ trước đi. Tôi phải quay lại. Chắc thím hai mong dữ lắm. Anh Phận có thể thay anh chỉ huy đơn vị. Linh lắc đầu. Tôi còn đủ sức đánh bồi trận nữa. Thúy về báo cáo tình hình với tỉnh đội. Tôi quay trở lại với anh em. Ngày mai còn đánh nữa. Ở đây đã có thím hai và Thanh lo liệu được rồi. Ngày mai Thúy ra. Thúy cắn cắn ngọn tóc một lát rồi ngẩng lên. Vậy cùng quay trở lại, anh Tám nha. Đây tới cầu bao xa, Thúy? Chừng cây số. Giá có một chiếc ghe nhỏ ngược nước thì tốt quá. Thúy lo lắng nhìn lên vòm trời. Bầu trời lúc nãy quang quẻ là thế, mà bây giờ vần vũ như những đám mây đen. Những ngôi sao nhòa dần đi rồi mất hẳn. Gió thổi xôn xao trong rừng mía, trời tối sầm lại. Một tia chớp đầu tiên chém nhanh xuống mặt sông. Khéo mưa mất, ở vùng này thường có những cơn mưa thoắt đến như thế. Mưa càng dễ đi, anh Tám ạ. Thúy ngồi co ro có vẻ rét, nhưng giọng nói vui hẳn lên. Linh giật thót người khi có một giọt mưa đầu tiên rơi xuống cổ. Thế rồi, mưa gõ giòn tan trên lá mía, mưa vỡ tan dưới sông. Linh muốn cởi tấm áo giản di che mưa cho Thúy quá, nhưng anh vẫn ngồi im ngửa mặt đón mưa. Mưa rơi trên cát không có thanh âm, thỉnh thoảng khuôn mặt Thúy lại rạng lên trong những tia chớp sáng trắng. Thúy đẹp quá. Chợt Thúy reo lên. Đi, đi lại đây anh Tám. Đầu kia có nơi trú mưa. Nhưng có trễ mất không anh? Còn sớm, mình sẽ sáng đến trước lúc trời sáng. Chú đỡ một lúc đi. Thúy có vẻ lạnh rồi đấy. Không hề gì, lo cho anh thôi. Hai người chạy nhanh lại một cái lều gần đó. Lều thấp như một cái nấm bé tí, xung quanh trống trơn. Thúy nhẹ nhàng chui vào. Linh ngần ngại đứng bên ngoài. Vào đi anh, không ướt hết. Thúy giục. Linh khẽ lách vào. Lều chật quá, chắc của người coi mía. Linh ngồi xuống, lưng để một nửa ngoài trời mưa. Bóng tối bao trùm lên hai người. Mưa ngày một nặng hạt. Thúy cũng ngồi lùi ra, cả người gần như ló ra bên ngoài lều. Linh hốt hoảng. Kìa, Thúy ngồi xích vào đây, ướt hết rồi. Thúy bắt trước anh đó chứ. Linh bối rối xích lại gần Thúy. Họ ngồi gần như châu đầu vào nhau. Gió từ sông lùa thông thống vào lều. Mấy sợi tóc ướt của Thúy bay vào mắt anh nhột nhột. Linh ngồi im, không dám thở mạnh. Từ lúc còn ngồi bên bờ sông, đã mấy lần anh định nói ra điều ấy. Nhưng lúc này, ngồi bên Thúy gần lắm, anh lại thấy lưỡi mình cứng lại. Thúy cũng ngồi im, chìm hẳn vào trong bóng tối căn lều. Ngột ngạt quá, tiếng mưa hình như cũng lặng đi. Tự nhiên, Linh lại giật thót người. Anh muốn cơn mưa cứ kéo dài mãi, không bao giờ tạnh. Hoặc giả lúc này có tiếng sét cực mạnh, Thúy sẽ dựa vào anh. Anh đủ can đảm để nói với Thúy, nói ngắn thôi. Mấy sợi tóc của Thúy vẫn đùa giỡn trên mặt anh. Nhịp thở của anh như bị nén lại. Trời đất, sao mình nhút nhát, rụt rè thế? Cứ nói ra đi, còn có dịp nào hơn thế này nữa đâu. Linh hắng giọng ngậm trong cổ. Thúy ơi! Dạ. Linh lại im bặt. Tiếng dạ mềm mại ngọt ngào đến nỗi anh có cảm tưởng những điều mình nói ra sẽ rất lố bịch và vô duyên. Một tia chớp xẹt ngang qua căn lều. Cặp mắt ấy đang lay láy nhìn anh. Linh chớp mắt, lúng túng. Mưa! Mưa buồn cười nhỉ? Thúy cười khúc khích. Mưa mà buồn cười, buồn khóc mới phải chứ. Mấy anh người Bắc nói tức cười thiệt. Tức mà lại cười. Thúy lại cười khúc khích. Im lặng một chút, giọng nói của Thúy trở nên xa vắng. Anh Tám có nhớ hôm nào vượt sông Sài Gòn không? Hôm đó chút nữa thì nhìn Thúy thấy tội quá. Vậy mà đã 4 năm rồi. Sau này thắng lợi, anh Tám định làm gì? Tôi sẽ đi học lại, còn Thúy? Thúy về với má. Thúy chỉ thích trồng cây chăm trái thôi. Ngày ấy, Thúy sẽ mời anh ăn chôm chôm, sầu riêng, măng cụt ở vườn nhà Thúy. Còn tôi muốn mời Thúy ra thăm Hà Nội, thăm Lăng Bác. Thúy có đồng ý không? Linh vừa định nói ra điều ấy, thì Thúy đã suỵt nhẹ. Hình như có tiếng mái chèo anh Tám ạ. Linh căng tai nghe ngóng, nhưng chỉ thấy có tiếng sóng hòa vào tiếng gió rì rào. Thúy chỉ ra sông, Linh khẽ xoay người nằm sát xuống đất, nhìn hất lên. Ngay mí nước, có một bóng người đang đưa nhẹ bai chèo. Chiếc ghe như một dấu á trôi êm êm trên mặt nước. Thỉnh thoảng cái đầu người ấy lại quay qua quay lại như tìm kiếm ai. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.